chúng đại chúng chúng ta nhận phần học như thế. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay hội đủ duyên lành, chúng tôi được phép thầy chủ trì ở thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc có mời chúng tôi ra đây một năm, tức là một lần, để kết duyên với Phật tử ở tại thiền viện Sùng Phúc. Thì trước khi mà đi vào cái bộ kinh chính ngày hôm nay, thường thường chúng tôi ra đây thì ở cũng từ một tuần đến hai tuần hoặc là ba tuần, cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn đem một cái bộ kinh trong cái kinh điển Đại Thừa để chúng tôi chia sẻ cùng quý Phật tử. Thì sở dĩ mà chúng tôi giảng cái bộ kinh Đại Thừa ngày hôm nay, thì gần đây có một số quý Phật tử hoặc là một số quý thầy có những nơi họ chấp nhận bốn bộ A Hàm, tức là Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Trường A Hàm. Thì họ nói như thế này, thì những cái bộ kinh đó thì mới gọi là Phật nói. Còn những bộ kinh Đại Thừa, chẳng hạn như kinh Dược Sư, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Già, kinh Lăng Nghiêm, thì có những nơi họ chấp nhận. Cho nên mới chia ra hai phần, một là Thượng Tổ Bộ, hai là Đại Chúng Bộ. Và sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì chia ra hai bộ phái lớn. Từ hai bộ phái đó chia ra hết thảy 18 bộ phái nữa, thì cộng chung 20 bộ phái. Mà sở dĩ chia ra Tiểu Thừa hoặc là Đại Thừa thì nói thẳng luôn á, trong 49 ngày đêm Đức Phật ngồi dưới cây Bồ Đề quát nhiên đại ngộ, thì trong cái niềm sâu thẳm có tâm thức á, thì không có tiểu mà cũng có đại, pháp không có tiểu có đại, tâm mình á, thì có tiểu có đại, có đốn tiện có đốn ngộ, có tiện tu. Nhưng mà thật ra pháp không có gì, không có tiểu, không có đại. Sau khi mà Đức Phật mà chứng nhập vào con đường đó rồi đó, thì Đức Phật rất là do dự. Sở dĩ mà nói cái pháp vi diệu màu nhiệm á, thì chúng sinh á, căn tánh á, còn thấp kém không tin. Mà đã không tin á, thì phỉ báng thánh pháp. Mà phỉ báng thánh pháp thì họ bị sa đổ vào đường ác. Do đó Đức Phật do dự. Bây giờ Phạm Thiên Sa Bát Ti ba lần thưa thỉnh, thì Đức Phật mới khai quyền, tức là dùng phương tiện thiện xảo mới chia ra là ba thừa 12 phần giáo. Do đó trong kinh Pháp Bảo Đàn Khẳng Cơ Duyên, một hôm thường sư Chí Thường hỏi tổ: Phật nói pháp ba thừa, lại nói tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, cuối mong ngài chỉ dạy. Ba thừa là gì? Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Rồi sau khi mà Đức Phật thấy đệ tử của mình á, căng tánh thuần thục rồi, Phật mới tiên thiết cái pháp tối thượng thừa, tức là kinh Pháp Hoa chỉ về chi kiến Phật. Cho nên cái vị thiền sư này mới hỏi được tổ, thì tổ nói: Âm xem nơi bản tâm mình, chớ có chấp pháp tướng bên ngoài. Pháp không có bốn thừa, tâm người tự có sai biệt, chứ pháp không có nói là đây là tiểu thừa, đây là đại thừa, đây là tối thượng thừa. Mà do tâm của mình á, mình chấp trước, mà chấp trước thì có sự sai biệt. Thứ nhất, thấy, nghe, tụng, đọc là tiểu thừa. Tức là mình thấy ha, rồi mình nghe. Hẳn như quý Phật tử thấy trong kinh điển Phật nói như thế, rồi mình nghe, về nhà mình chỉ tụng đọc thôi chứ mình không có tu gì hết á, đó gọi là tiểu thừa. Ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa, tức là mình nghe rồi mình ngộ các pháp. Chẳng hạn như Đức Phật nói các pháp này là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, thì mình ngộ ra được đúng là vạn pháp vô thường, thân mình cũng vô thường, tâm mình cũng vô thường, rồi mình hiểu cái nghĩa đó, đó gọi là trung thừa. Y pháp tu hành là đại thừa, mình hiểu xong rồi mình y cái pháp đó mình tu thì đó gọi là đại thừa. Rồi muôn pháp trọn thâm, muôn pháp đầy đủ, tất cả không nhiễm, lì các pháp tướng một cũng không được, gọi là tối thượng thừa. Ở đây tối thượng thừa là gì? Tức là muôn pháp trọn thâm, tức là trong cảnh giới của pháp, của tâm mình tu là mình chứng nghiệm trong đó luôn. Mình chứng nghiệm đúng là cái lý này vô thường rồi mình chứng nghiệm. Mà từ cái chứng nghiệm đó rồi á, thì tất cả những cái công hạnh, những cái diệu lực mình đầy đủ hết, được không? Rồi trong lúc đầy đủ cái diệu lực của pháp thân rồi đó, tất cả mình không có nhiễm, rồi lì hết các pháp tướng. Chẳng hạn như mình thấy cái đồng hồ này, thấy cái bình bông này, thấy hết tất cả mà mình không dính, không mắc là cái gì? Một cũng không có được, gọi là vô sở đắc, không có chứng mà cũng mắc gì hết á, thì đó gọi là tối thượng thừa. Thừa nghĩa là hành, không phải ở miệng mà tranh cãi. Tức là mình hành nơi tâm mình chứ không phải mình tranh cãi. Tôi tu tiểu thừa, còn anh tu đại thừa, kia tu tối thượng thừa, mình tranh cãi. Tranh cãi thì không phải là, không phải pháp của Phật. Do đó ngày hôm nay chúng tôi muốn nêu lên cái bộ kinh mà chắc ai cũng biết. Cái bộ kinh đó, thường thường các chùa là sau 3 tháng an cư hoặc là rằm tháng 4 đến rằm tháng 7, thường thường chúng ta hay tụng đó. Biết tụng kinh gì không? Ai biết? Hoặc là rằm tháng 7 hoặc là rằm tháng 4 là chúng ta hay tụng. Tụng làm gì? Có những nơi đốt hết thảy là 7 gì? 49 cây đàn cày. Kinh gì? Biết không? Kinh Dược Sư. Mà kinh Dược Sư á, Đức Phật nói cho ai? Nói cho ai? Cái mình hiểu. Thành ra có những nơi họ nói đạo Phật á, là đạo mê tín. Hồi xưa nói thật luôn á, tôi chưa đi tu, tôi cũng gặp mấy ông thầy á, tôi cũng ưa. Tôi nói mấy ông thầy à, đúng là mấy ông thầy mê tín. Nhưng mà sau khi mà tôi được gặp Hòa Thượng rồi, dấn thân vào con đường thiền tập, tôi mới giật mình. Trên hàng đêm tôi hay sám hối. Sám hối là gì? Là ngày xưa tôi tưởng đạo Phật có nhiêu đó thôi, mà càng tu á, mình càng đi sâu trong giáo lý của Phật á, mình thấy là đạo Phật là một triết lý sống, phải nói là minh triết trong đời sống. Đạo Phật là một đạo trí huệ, đạo bát nhã, đạo thấy đúng như thật, chứ không phải là mình tưởng tượng như là mê tín. Mà muốn được mà chứng nghiệm thấy được cái pháp của Phật vi diệu thì chúng ta phải công phu. Trong thôi là gọi là mê tín đại thừa, mình chỉ cầu, mình chỉ xin mà mình không biết ý của Phật nói bộ kinh này là cho ai, tại sao Đức Phật nói kinh này đó. Cho nên ngày hôm nay nguyên cái bộ kinh gọi là kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương mà tôi chỉ chia ra, tôi giảng là 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, tức là tôi giảng 12 lời đại nguyện thôi. Sở dĩ bộ kinh này á, Đức Phật không nói cho ngài Xá Lợi Phất, không nói cho ngài Mục Kiền Liên, ngài Phú Lâu Na, ngài A Nan, ngài A Nậu Lâu Đà, ngài Ly Bà Đa, mà đặc biệt cái bộ kinh này Đức Phật chỉ nói cho gọi là Pháp Vương Tử. Mà Pháp Vương Tử của Đức Phật là ai? Đại Trí Quang Thù Sư Lợi Bồ Tát. Mà Đại Trí Quang Thù Sư Lợi Bồ Tát tiêu biểu cho căn bản trí. Muốn hiểu cái kinh này nè, muốn chứng nghiệm cái kinh này nè, tức là chúng ta phải trở về căn bản trí mới hiểu ra được, mới lột ra được cái bộ kinh này. Còn thôi mình nghe, mình tập, mình biết gì hết đó. Do đó Thế Tôn dùng đủ mọi phương tiện thiện xảo nói ra 84.000 pháp môn để đối trị 84.000 trần lao phiền não. Mà nếu mà mình không còn phiền não nữa, mình nói thẳng luôn nha, nếu mình hết phiền não, hết khổ đau, mình tự tại á, khỏi cần tụng kinh gì hết á, đây nói thẳng luôn. Trong kinh Tương Ưng Bộ, một hôm có một quỷ giả so lên thưa thỉnh thầy Tỳ Kheo, nói như thế này: thưa tôn giả, lúc mà tôn giả đặt chân lần đầu tiên đến đây á, con đều nghe tôn giả tụng kinh, mà gần đây con không nghe tôn giả tụng kinh nữa. Vì sao tôn giả không tụng kinh nữa? Vì ngài chứng quả vị A-la-hán, cho nên trong đầu hôm, cuối hôm hoặc là giữa hôm, ngài chứng vào con đường thiền định tịch tỉnh, cho nên kinh hay là tụng gì chẳng cần nữa, mà luôn luôn ở trong trạng thái tịch tỉnh. Nhưng mà mình chưa, mình còn phiền não, mình còn khổ đau, mình chưa được tự tại, thì chúng ta phải tụng kinh, đúng không? Tụng sám hối, tụng pháp hoa, tụng gì đó, dược sư, lăng nghiêm vậy, chúng ta phải tụng. Bởi vì chúng ta còn những cái phiền não cấu nhiễm. Do đó Lục Tổ nói, Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, mà còn ta vô tâm thì không cần tất cả pháp. Nếu mà quý Phật tử cảm thấy mình vô tâm, mình không dính mắc, không đắm nhiễm, thì nói thẳng luôn, khỏi cần tụng kinh, khỏi cần ngồi thiền luôn. Nhưng mà còn bây giờ mình còn gì? Còn tham, còn sân, còn si, thì mình phải tụng kinh, phải ngồi thiền. Rõ ràng đó. Rồi, chữ dược là gì? Quý Phật tử học chữ Hán chưa? Dược là gì? Dược tức là thuốc, phải không? Sư tức là thầy. Mình thấy cái bộ kinh này rất là quy diệu, phải không? Dược sư, dược tức là thuốc, sư là thầy. Mà lưu ly ở đây á, là một thứ ngọc trong suốt, từ trong ra ngoài không có tì vết, đó gọi là ngọc vô tướng. Mà mình nhận được hồn ngọc này rồi đó, thì mình mới thầm khới hợp được bản gọi hồi của chư Phật đó. Do đó trong thiền thoại kể một câu chuyện. Một hôm vua Đường đến hỏi thiền sư Tồn Tương: chẳng đi thâu phục Trung Nguyên được hạt ngọc châu, thỉnh thầy nói giúp. Thiền sư vuốt từ đầu đến chân nói: hòn ngọc cổ quân vương, ai dám trả giá. Có nghĩa là ở đây có một câu chuyện, ông vua Đường ông đến hỏi thiền sư Tồn Tương, tức là chẳng đi thâu phục Trung Nguyên được một hạt ngọc châu rất là quý, thỉnh thầy trả giá giúp. Thì ông nói hạt ngọc này rất là quý, ai dám trả giá. Sở dĩ chúng ta, mình thấy nè, mình nghèo, mình khổ, mình thiếu thốn vì mình không có hạt châu này. Mà thiền sư Bạch Ẩn nói sao? Nếu bạn làm chủ được tâm bạn, thì giàu bạn là tớ gái, hoặc là cái người chèo thiền, hoặc là cái người, bây giờ nói cho dễ hiểu là, hoặc là một cái người đạp xích lô, nhưng mà ta nói với bạn rằng bạn là người giàu có nhất, một người giàu sang nhất, và một người có quyền lực nhất, và một người tối thượng nhất. Còn bạn không làm chủ được tâm bạn, thì giàu bạn là vua, là chúa, là quan đại thần, thì ta cũng nói bạn là người nghèo khổ nhất, mà người gì đau khổ nhất. Thì như vậy làm chủ được tâm mình á, có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta thấy nè, chẳng hạn như bị động đất, bị sóng thần, bị nghịch duyên, bị khốn khổ, mà nó luôn luôn nó đến. Hai con người ai cũng khổ như ai, nhưng mà một người làm chủ được tâm mình á, thì chúng ta không bị ngoại duyên nó chi phối, không bị hoàn cảnh nó chi phối á, thì khác hơn cái người không học Phật pháp. Rất là rõ thôi. Phật nói chẳng hạn như có hai người, một người trí, một người ngu, thì hai người cùng một lúc bị một mũi tên nó bắn vào ngực, nhưng mà cái người có trí á, ta rút mũi tên, ta nhổ mũi tên ra, thì người đó không đau khổ. Còn cái người ngu cũng bị một mũi tên bắn vào người, thì người đó không chịu rút mũi tên ra, mà người đó còn đâm rất nhiều mũi tên nữa. Thì Phật nói người không biết tu nó khổ hơn người, người biết tu cái chỗ đó. Đó. Do đó trong Chỉ Nghiệt Lục có ghi: một hôm Thế Tôn đem hạt châu Mani Tỳ Sắc hỏi Ngũ Thiên Vương, hạt châu này là màu gì? Thì năm vị thiên vương nói, người ở phương Bắc thì nói màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, năm phương nói khác nhau. Đó. Thì lúc bấy giờ Thế Tôn giấu hạt châu rồi giơ tay hỏi, hạt châu này là màu gì? Thì Ngũ Thiên Vương mới nói, trong tay Phật không còn hạt châu, vậy đây là gì? Thế Tôn nói, các ngươi thật là mê muội điên đảo. Ta đem hạt châu thế gian cho thì nó có xanh, vàng, đỏ, trắng, còn ta thị hiện hạt châu trong thật xuất thế gian thì chẳng biết gì cả. Đây là cái phần quan trọng nhất. Quan trọng ở chỗ nào? Chẳng hạn như trong kinh á, Đức Phật nói trong cuộc sống giữa đời thường mình á, cái gì là quý nhất? Phải không? Cái gì là quý nhất mà cái gì mà nhận được, biết được, tức là sống gần với đạo. Thì cuối cùng đó, ai cũng nói là chẳng hạn như cơm, rồi cháo, cái gì cái kia đó. Nhưng mà cuối cùng chỉ có một người đứng lên, tức là trong cuộc sống giữa đời thường này, hơi thở tức là quý nhất. Nghiệp đi, cái gì quý nhất? Mình hít vào mà không thở ra thì sao? Chết, đúng không? Nhưng mà trong cuộc sống giữa đời thường này thì chúng ta ít khi nào nhớ lại hơi thở của mình. Chúng ta nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ xe, nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ con, nhớ tài sản, nhớ cái gì thôi mà không nhớ hơi thở, đúng không? Nhưng mà chúng ta được cái phúc duyên may mắn, chúng ta trở về con đường thiền tập, tức là chúng ta sống với hơi thở, chứng nghiệm với hơi thở, và chúng ta cái gì? Tọt cùng cái hơi thở, tức là chúng ta thấy đạo. Mà gì? Chỉ có con đường thiền tập. Mà cái hơi thở là tôi hỏi nè, chẳng hạn như bây giờ tôi chỉ cái này nè, màu này màu trắng, màu đỏ, màu hồng, màu gì đó, nhưng mà cái hơi thở tôi chỉ là màu gì, chỉ được không? Nó không có hình tướng. Nhưng mà hỏi nè, có hơi thở không? Có. Bây giờ tôi nói nè, chẳng hạn như quý Phật tử nè, ai mà chỉ ra hình tướng của gió, chỉ được không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói gió màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, chỉ được không? Không được. Nhưng mà hỏi thật có gió không? Có. Tâm mình cũng như thế, tâm này nó vô tướng, mà chỉ ai có tu học chứng nghiệm mới thấy được cái tâm mình. Cho nên ở đây Phật nói là ta đưa cái hạt châu, tức là thế gian, thì nhà nè, xe nè, cửa thì nó ông thấy, nó ông biết hết. Còn cái chỉ cái tâm chân thật đó thì không ai biết hết. Cho nên Phật nói là khổ. Khổ là cái chỗ là chúng sinh có mà không biết. Trong do đó thiền sư Tuyết Đậu, ngài nói về hạt châu: kẻ nghèo áo có châu, vốn tự tròn sáng đẹp, chẳng biết tự tìm cầu, lại vì người điếm báo. Chẳng hạn như ngài nói là ai cũng có hạt châu này hết á, hạt châu vô giá của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Ông Vương, mà chúng ta không biết, mà chúng ta vì ai? Vì người điếm báo. Chúng ta chạy lăng xăng suốt cả cuộc đời mà chúng ta không bao giờ ngồi yên lại để nhận. Cho nên Phật nói là khổ, tổ nói là khổ. Điếm báo người chọn vô ích, chỉ là khiến anh luống nhập sức, đâu bằng nhận lấy báo nhà mình, giá trị vàng rầm ngàn muôn ức. Có nghĩa nói rất là rõ. Bảo châu này sáng rất tốt, soi khắp tam thiên đại thiên giới, xưa nay chẳng thiếu một phân hào, hằng bị mây che không chướng ngại. Tức là chúng ta bị gì? Có hột ngọc mà bị vọng tưởng, bị phân biệt, bị chấp trước, cho nó che mất hạt châu này. Tuy rằng bị những cái chấp trước, bị những cái vọng tưởng nó che, nhưng mà hạt châu này nó luôn luôn nó sáng. Chỉ cần mình tu tập một thời gian, vọng niệm nó thưa, thì tức khắc tự nhiên nó sáng chút ít. Có những người tu 10 năm, 20 năm thì sáng sáng chút chút. Mà sáng chút chút thì mình không có buồn, không có giận, không có khổ đau ngày xưa nữa. Cho nên á, tôi có quen một số Phật tử, họ nói từ ngày họ biết thiền, họ biết tu tập rồi đó, thì cuộc đời họ sống được an ổn, được tự tại, được hạnh phúc hơn xưa. Mà hồi xưa họ nói tiền bạc họ rất nhiều, mà tại sao vẫn đau khổ? Rồi họ có mời tôi về nhà, thì tôi gặp một số con của họ, con rể, con dâu, con ruột cũng nói: từ ngày má con đi đến các thiền viện, họ ở Thường Chiếu đó, họ đến thiền viện Thường Chiếu, rồi lên Trúc Lâm họ tu học, thì tự nhiên họ cởi mở ra. Cởi mở, tại sao họ cởi mở? Vì họ nhận được hạt châu đó. Nhận được hạt châu rồi đó, thì cái nghiệp mình á, nó tiêu. Bây giờ tâm tịnh thì nghiệp nó mới tiêu được. Tâm mình chưa tịnh thì nghiệp nó cũng không bao giờ tiêu được. Cho nên Phật nói là tâm tịnh á, thì nghiệp nó tiêu. Nghiệp nó tiêu tức là mình cởi mở. Mà mình cởi mở thì đối với người thân, đối với trong gia đình, xã hội, mình sống nó khác hơn ngày xưa đó. Do đó nói là có một bảo châu vô giá. Từ khi nhận được ma ni này, thân bọt không qua ai lại thích, châu Phật lại cùng châu ta đồng, tánh ta liền về biển tánh Phật. Tức là từ khi mà nhận được hạt châu Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật rồi đó, thì cái thân này, cái thân ngũ quẩn giả dối này nè, tự nhiên mình nhàm mình chán, mà nhàm chán thì tức khắc mình chết, mình giải thoát. Cái người mà sở dĩ mà chết đó, rồi tìm cái thân khác là luôn luôn bám vào cái thân này cho nó thật. Cho nên vừa chết cái thân này là tiếp tục tìm cái thân khác, dầu thân đó là chó, là mèo, là heo gì mình cũng vào hết đó. Còn mình đã chán, mình không thích thân này nữa, còn một cái thân, cái thân mà cái thân kim cương bất hoại, cái pháp thân á, nó quy diệu, nó có năng lực hơn. Sau khi mà nhận được cái thân pháp thân, nhận được hòn ngọc mani này rồi á, thì cái thân bọt bèo này mình thích nữa đó. Cho nên nó là châu Phật lại cùng châu ta đầm, tánh ta liền về biển tánh Phật đó. Nhưng mà muốn nhận lại hòn ngọc lưu ly này thì nhà thiền nó gọi là đập vỡ thùng sơn. Mà thùng sơn ở đây là gì? Tức là tiêu biểu cho ngũ quẩn hoặc là ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bên trong chúng ta chấp ngã, mà bên ngoài thì chúng ta chấp pháp. Ai đụng mình một chút mình chịu đựng được, ai nói nặng gì mình chịu đựng cũng được, đó là chấp gì? Chấp ngã. Mà sở dĩ chúng ta ai nói động mình chịu đựng được, tức là bên ngoài mình chấp pháp, bên trong thì chấp ngã, bên ngoài chấp pháp. Tu rất là khó. Mà muốn vượt qua cái khổ nạn này á, thì chỉ có một điều là dùng danh hiệu dược sư Lưu Ly Quang Vương, để bên trong á, thì uống, bên ngoài thì so. Tức là bên trong á, thì chúng ta uống, uống cái thuốc gì? Uống cái thuốc dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Trong uống là mỗi một niệm vọng tưởng chúng ta liền biết, mà biết vọng á, thì liền giác. Thấy không? Tức là bên trong chúng ta uống cái gì? Uống là trong mỗi niệm vọng tưởng chúng ta rõ biết hết. Tâm mình tham, mình rõ biết tâm mình đang tham. Tâm mình sân, mình rõ biết mình đang sân, thì tức khắc nó sân. Sở dĩ mà chúng ta không biết mình đang tham, không biết mình đang sân, cho nên gặp tiền cái mình muốn bỏ một túi, đúng không? Mà mình biết ngay đây là mình biết cái tâm mình đang tham nè. Tại sao mình tham? Thì tức khắc mình còn tham nữa. Mà ai mà chiêm nghiệm cái chỗ này biết nè. Đó, cho nên cái phương pháp nhà Phật hay cái chỗ là chúng ta tu học một thời gian là chúng ta thấy được từng niệm, mà thấy được từng niệm cho nên chúng ta quá giải niệm đó, mà quá giải niệm đó rồi thì chúng ta không còn tham nữa. Bảo đảm mà quý Phật tử tu một thời gian rồi không cần giữ giới trộm cướp thì tự nhiên cái giới này nó giữ lại mình, cái giới trộm cướp nó giữ lại mình. Bởi vì mình còn tham nữa mà giữ gì nữa, trên cái giới trộm cướp đó mình không cần, không cần giấy niệm gì hết đó. Niệm nó lên á, niệm nó vừa sanh lên tự nó diệt. Sanh diệt là tự nó, bản chất của nó tự nó sanh diệt. Mà cái gì rọi được, thấy được cái sự sanh diệt đó. Cho nên ở trong này nhận được học ngọc lưu ly rồi là tự nhiên cái pháp, tự nhiên quý Phật tử hành. Gần đây mà quý Phật tử có coi trên mạng không? Thấy thì sao nói thử coi. Hay hoặc là vừa rồi á, ở Sài Gòn có một cái trận mà tai nạn, một chiếc xe nó chạy mà bị đứt thắng, rồi nó tung 12 chiếc xe Honda. Các ai coi đoạn đó? Tung 12 chiếc xe Honda là gì? Thì có 12 người bị bất tỉnh. 12 người bất tỉnh thì sau khi mà tỉnh rồi đó, thì trong cốp xe của mình nó tiền bạc đồng hồ gì mất hết. Ai lấy? Thì dưới này nó bình, một số người ta coi á, ta bình, bình luận. Bình luận cái gì? Bình luận cái gì? Cho nên á, sau này chúng ta khổ, chúng ta bị những cái nạn đậm đất, bị sóng thần, bị lũ lụt, bị những cái khổ đau nó luôn luôn dồn dập đến với mình đó, vì chúng ta luôn luôn chạy theo cái lòng tham dục. Người ta bị tai nạn mình cứu, mà lụm về người ta nó lụm củ hôi đó, thì chờ thời người ta bị xỉu, mình làm gì? Cái mình lấy. Sở dĩ chúng ta khởi cái lòng tham đó vì chúng ta không tu học, đúng không? Cho nên á, đặc biệt nhất là gần đây để cho chúng ta thấy được sở dĩ mà bên Nhật á, bị động đất, bị sóng thần, bị đói khổ, mà có một đứa bé 9 tuổi thôi. Mà một cái ông cảnh sát này, ổng là người Việt, mà ổng sanh bên Nhật, ổng thấy một đứa nhỏ 9 tuổi thấy tội quá, ổng đến hỏi con còn cha không, nói cha con chết rồi, chết trong cái trận động đất nè, còn mẹ chết luôn, đứa em cũng chết luôn. Ổng mới thấy tội quá, ổng lên ổng lấy một cái bọc đồ ăn con, ổng cho, ổng nói con cứ ăn đi. Mà trong giờ phút đó ổng đinh minh rằng cái đứa bé 9 tuổi này sẽ đến cảm ơn ổng. Nhưng mà ổng không ngờ đứa bé này nó lấy một bịch đồ ăn, nó đơ lên một cái trước cái bàn nó để. Ông hỏi tại sao con ăn, thì đứa bé này nó nói còn có những người đói khổ hơn con luôn, mà mới 9 tuổi. Cho nên Nhật nó tuyên bố là giàu cho bị động đất sóng thần một năm thôi, nó sẽ lấy lại kinh tế. Đúng, nó sẽ lấy kinh tế chắc chắn, bởi vì mỗi con người của họ ai cũng như thế hết. Rồi có một cái ông này họ Vương, ổng là tiến sĩ, tiến sĩ bên ngành mà triết học đó, ổng là người Trung Quốc. Thì ông qua ông thấy là những cái ngôi nhà bị lũ lụt, bị động đất á, tiền yên mà nó đổ ra đầy nhà luôn, mình nói đại khái tiền đô la, mà không có một người nào lụm hết, vàng bạc đổ ra đầy đường không lụm. Ông giật mình luôn, ông tuyên bố 50 năm sau người Trung Quốc mới bằng người Nhật. Nhưng mà mình sao mình phải đặt dấu hỏi, tại sao chúng ta nghèo, tại sao chúng ta khổ? Vì do cái duyên chúng ta còn tham, người ta bị tai nạn mà chúng ta không giúp, mà chúng ta khởi những cái niệm tham chấp như thế. Rồi mai kia ta bị tai nạn, bị này bị kia, rồi mình rơi mình khóc, mình nói là ai trừng phạt mà ai trừng phạt, chính mình trừng phạt chứ ai trừng phạt nào hết, phải không? Cho nên thấy được từng niệm xấu ác của mình rồi thì tức khắc mình chuyển, mình chuyển thì mai kia mình chết là ai đưa mình đến cảnh giới này? Phật không có quyền can chân vào đây, mà chính bản thân mình, chính từng niệm mà từng niệm mình thiện pháp của mình tưới tẩm nè, thì cái thiện pháp nó đưa mình đến. Chẳng hạn như cái thân của quý Phật tử mà có ăn có uống thì quý Phật tử mới, cái thân quý Phật tử mới sống còn, đúng không? Một chiếc xe hơi mà muốn chạy được chúng ta phải đổ xăng, thì hàng ngày chúng ta luôn luôn tưới tẩm những hạt giống thiện pháp cho mình và cho nhân loại đó, cho xã hội, thì tức khắc cái hạt giống thiện pháp nó sống lên. Nhờ cái thiện pháp này nè, cho nên nó đưa cho chúng ta đến những cái hoàn cảnh tốt hơn và thù thắng vi diệu hơn. Nhờ gì? Hàng ngày chúng ta tu tập về cái pháp gì? Dược sư lưu ly quan như lai. Cho nên trong kinh có diễn tả lại cái những người mà xấu mà khổ luôn luôn đảnh lễ Đức Phật dược sư thì được đầy đủ. Cái mình biết mình chấp tướng, mà không ngờ là hàng ngày chúng ta phải tu học đó. Cho nên hàng ngày chúng ta luôn luôn tưới tẩm những hạt giống thiện pháp á, thì cuộc đời chúng ta nó không còn đau khổ nữa đó. Bên ngoài xô là gì? Tức là chúng ta phải tin chắc đại bi đại nguyện của chư Phật luôn hộ niệm cho ta. Phật không ở đâu xa, Phật chính là ngay đương niệm. Tức là ngay cái niệm vọng tưởng mình chính là Phật á. Cái gì biết được vọng tưởng chính là Phật, lục tổ vậy đó. Cho nên nói là an tâm tại vọng tình, ngay đó lì ba chướng. Tức là chúng ta phải an tâm ngay cái vọng tình vọng tưởng của mình. Sở dĩ chúng ta thấy Phật và ta xa cách vạn trùng, vì ta luôn luôn hay phan duyên, thọ kích thích, tưởng biến quá, sắc làm mù, năm ấm che đậy, khiến chúng ta xa cách Phật. Mà chỉ cần chúng ta tỉnh lại thôi thì chúng ta gần Phật không có xa đó. Rồi chữ quang là gì? Quang tức là ánh sáng, mà ánh sáng này chính là tệ bát nhã, là căn bản trí đó. Tôi giải thích về cái phần mà dược sư lưu ly quang, thì bắt đầu qua cái phần chánh quang. Thì cái phần chánh quang như thế này: Đức Phật dược sư lưu ly quang vương, ngài phát một cái đại nguyện thứ nhất: ta nguyện đời sau khi chứng được đạo chánh đẳng chánh giác, thân ta có hào quang sáng suốt rực rỡ chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới. Đây là cái phần thứ nhất. Nếu mà chúng ta không có tu tập về con đường thiền định á, không chứng nghiệm về con đường thiền, thì chúng ta tưởng rằng cái thân của Đức Phật dược sư á thì mới có hào quang sáng suốt rực rỡ chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới, còn cái thân mình có. Nhưng mà Đức Phật nói ở đây á là chỉ cho mình, đúng không? Chỉ cho mình là gì? Có nghĩa là ngầm chỉ là hột ngọc lưu ly ngay nơi thân đâm vững của mình trên đâu xa hết. Nếu mình nhận được hột ngọc đó rồi á, thì tức khắc cái thân mình nó rực rỡ, nó chiếu soi, không có dính mắc các pháp. Mà không dính mắc các pháp rồi á, thì tức khắc hào quang rực rỡ chiếu soi chứ không có gì lạ hết. Đó, chỉ cái thân của mình. Do đó trong Ngũ Đăng Hội Nghiên có ghi, có một vị thiền khách đến thiền sư Pháp Đăng hỏi: đầu sào trăm trượng làm sao tiến được? Thiền khách trả lời: câm. Thì ngài kháng câu đó suốt 3 năm, Một hôm cởi ngựa đi qua cầu, quán một ngựa sặc chân té nhào, quăng ngài rơi xuống cầu. Vừa rơi xuống cái ngài đại ngộ. Đây có một câu chuyện. Có một thiền khách đến Pháp Đăng hỏi. Thì sau khi mà ngộ rồi đó thì ngài mới làm một bài kệ: ta có một viên minh châu, đã lâu bị bụi vùi sâu, hôm nay bụi sạch phát sáng, soi thấu núi sông muôn vật. Tức là có những vị thiền sư tu tập một thời gian, có người mà nhận ra được Phật ngọc lưu ly rồi đó, thì có người cười 3 ngày, có người khóc 3 ngày, họ rất là vui, rất là sướng. Từ đây họ không còn bị ngũ dục chi phối nữa. Đó cho nên gọi là sau khi mà nhận được rồi á, thì cái thân á, có hào quang sáng suốt rực rỡ chiếu soi khắp vô lượng vô số vô biên thế giới, đó, chiếu cùng khắp hết. Tiếp nữa, khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng tốt cùng 80 tướng tỳ hình trang nghiêm như thân ta vậy. Nghe ngài phát nguyện, sau khi ngài chứng được cái quả tối thượng rồi đó, thì tất cả chúng hữu tình ai cũng đều có thân như ngài hết. Sở dĩ mình thấy cái thân của mình và thân Phật nó khác nhau vì tâm tưởng nó khác nhau. Còn tâm mà chúng ta vô niệm rồi đó thì mình giật mình liền, đúng là cái thân mình, thân Phật nó đồng nhất. Sở dĩ chúng ta thấy được cái thân mình và thân của Phật nó sai biệt vì tâm tưởng của mình khác nhau, đúng không? Một hôm nào đó mình rớt trong cái cảnh giới thiền định tịch tỉnh rồi đó, thì trong giờ phút thực tại này đúng là cái thân mình nó vô tướng, không còn thân nữa, thân tâm mất hết. Ai mà chứng nghiệm được điểm này? Nhưng mà mình không có giống như chư Phật chư Tổ, mình chỉ có một giây một phút thôi. Có một phút giây nào đó mình rớt trong cái thiền định là mình mới hay ra được thân mình và thân Phật đồng nhất chứ không có sai biệt. Sở dĩ mà sai biệt là sai biệt trên cái niệm, trên cái hình tướng niệm. Mình thấy đây là mình, kia là Phật thì có hai niệm. Còn đây mình rớt vào trong cảnh giới tịch tỉnh đó rồi thì đúng luôn là thân của Phật và thân của mình đồng nhất. Đó, cho nên nếu mà chúng ta tu tập được như thế rồi đó thì mình vừa chết một cái thôi, mình không mong cầu về cảnh giới của Phật thì cũng tương ưng, nó tương xứng. Bởi vì tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Mà cổ đức nói sao? Giống như mà nước giếng mà chúng ta đào lên rồi đó thì tức khắc á, nước giếng mà nó trong á thì trăng nó hiện lên. Cho nên là gọi là nước trong á thì bóng trăng hiện, mà tâm tịnh á thì Phật nó hiện tiền. Đó, tâm tịnh là Phật hiện tiền liền. Đó là cái điểm này. Nhưng mà chúng ta được 32 tướng tốt, 80 quẻ đẹp như Phật á, không phải cầu mà chúng ta được. Nếu mà cầu mà được á thì trái với cái luật nhân quả. Mà muốn được cái này là gì? Tức là chúng ta phải phát một cái hạnh nguyện. Hạnh là gì? Hạnh tức là thực hành, nguyện tức là sức mạnh vượt qua những cái chướng duyên. Giống như mà quý Phật tử đi ra biển mà không nhờ chiếc la bàn á, thì mình không có biết phương hướng, tức là phải nhờ la bàn, đúng không? Rồi quý Phật tử á, muốn đi trên một cái đoạn đường dài thì quý Phật tử phải có phương tiện xe, hoặc là xe hơi, hoặc là máy bay, hoặc cái gì đó. Cho nên làm những cái sự việc nào đó mà nếu mà quý Phật tử không có hạnh nguyện, không có nguyện lực, không có bi nguyện, mình tu giữa đường cái mình thối tâm, mình muốn tu nữa. Nhờ cái hạnh nguyện này cho nên chúng ta vượt qua những cái chướng duyên xấu ác, mà chướng duyên này chính từ nơi tâm. Muốn chuyển hóa cái pháp thì chúng ta phải chuyển hóa nơi tâm. Đó, do đó trong kinh Thập Thiện Đức Phật dạy: này Long Vương, người xem thân Phật do trăm ngàn ức phước đức mà sanh ra, các tướng trang nghiêm ánh quang sáng chói che cả đại chúng, dầu cho vô lượng ức các vị tự tại Phạm Vương đều không thể hiển hiện được. Như ai chiêm ngưỡng thân của Như Lai, không ai là chẳng chố mắt. Có nghĩa là thân của Phật á, được gì? Pháp thân, báo thân, hóa thân. Còn thân của mình là thân gì? Thân của mình thân gì? Tẩm báo. Tẩm báo có nghĩa là trong thời quá khứ có lúc chúng ta làm thiện, có lúc chúng ta làm ác. Mà có lúc chúng ta làm thiện thì cái quả thiện nó chín mùi. Mà cái quả thiện nó chín mùi thì chúng ta làm gì? Làm ăn đâu được đó hết, cái gì làm được hết đó. Làm một mà chúng ta được mười, làm mười mà chúng ta được trăm. Nhưng mà cái quả ác nó chín mùi thì sao? Làm gì cũng thua lỗ hết. Làm gì thua lỗ là bệnh tật đến nữa. Mình sợ quá mình làm gì? Sợ làm gì? Đi coi bói. Rồi đi câu bói là mình hiểu cái nguyên nhân của nhân quả. Tôi nói quý Phật tử này một điểm này nè. Chẳng hạn như có một lúc nào đó cái mình làm ăn mình thua lỗ, mình bị gì đó, cái mình đến cái miếng mình xin, đúng không? Thì cái ngày này, cái giờ này, cái mình đến mình xin nó thì được. Mình được rằng mình tưởng cái âm thần này cho mình, nhưng mà thật ra phải, hồi nãy tôi nói là mình mang cái thân tẩm báo qua những cái chuỗi ngày, cái sau khi mà cái thiện nghiệp nó chín mùi rồi đó, thì tự nhiên á mình xin hoặc mình làm gì được, rồi mình cho rằng á đây là cái âm thần này cho mình, chứ mình không biết rằng ngày xưa mình gieo cái nhân tốt, bây giờ cái quả tốt nó chín mùi nó rụng thì mình hưởng. Mình làm chứ không ai làm cho mình hết á, mà mình hiểu được chuyện đó. Tôi thường hay ví dụ chẳng hạn như có một người ăn xin, họ đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, họ vay 100 triệu đồng cho. Tại sao không cho? Vì không có nhà, không có cửa, không có vợ, không có con, không có thân nhân, ai mà cho. Còn một ông giám đốc, ông đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông vay 100 tỷ cho. Cho vì sao? Vì ông có nhà, có cửa, có vợ, có con, cái gì cũng có đầy đủ hết, có xe hơi, có biệt thự, có thế chấp, cho nên cho. Thì cũng như thế, tại sao có người xin được mà có người xin được? Mình phải đặt dấu hỏi. Tôi nói thật nha, chẳng hạn như cái miếu này mà mình xin, ai xin cũng được á, ai xin cũng làm giàu á, thì nước Việt Nam mình khỏi làm ruộng luôn, đừng làm ruộng chi cực, đúng không? Khỏi cần làm gì hết đó, chứ sáng người đó đến xin cho thôi giờ xài. Mà tôi đi làm từ thiện tôi thấy có những nơi không có hộp gạo ăn luôn, tôi xúi đến xin, nói thưa thầy con xin mà không có được gì hết. Mà cái người ở đâu được không à? Tại sao? Mình phải đặt dấu hỏi. Đó, do đó ở đây Phật nói là nhân mình tạo thì cái quả nó chín mùi thì mình gặt thôi. Do đó trong kinh Pháp Cú Đức Phật khẳng định đó, người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu thấy khổ đau. Mình làm cái việc đó mình thấy nó chưa chín, vì lúc trong thời quá khứ chúng ta đã từng gieo cái thiện pháp, rồi bây giờ mình tưởng rằng cái cuộc đời mình nó là như thế, cái mình tạo nghiệp ác. Nhưng mà sau khi nghiệp ác nó chín mùi rồi đó, thì lúc này mình cảm thấy khổ đau. Còn người thiện sao? Người thiện tưởng là khổ khi thiện chưa chín mùi, nghiệp thiện chín mùi rồi, người thiện thấy an vui. Vậy thôi. Nhiều khi mình tu tập nó, tại sao bị chướng duyên, nhưng mà cái ngày cuối cùng mình ra đi rồi đó, thì tự nhiên thân anh mình được an ổn, được tự tại. Lúc này mình nói phải tiên ngay trong giờ phút đó mình ráng tu nhiều hơn nữa, phải không? Đó rất là rõ. Rồi Phật dạy tiếp: người xem các vị đại bồ tát nay diệu sắc trang nghiêm, tất cả đều do tu tập phúc đức thiện nghiệp mà sanh ra, thấy không? Được cái thân tướng hảo trang nghiêm là do gì? Do phúc đức thiện nghiệp mà nó sanh ra, gọi là tâm gì? Tâm sanh ra tướng. Mình hiểu chuyện đó. Cho nên vào đời nhà Tống có một cái ông này. Một hôm ông đến, tôi nói là cái thực tướng số nó cũng có chứ không phải không, nhưng mà cái thực tướng số này chúng ta chỉ nghiệp được, bởi vì chúng ta sanh trong cái cuộc đời này chúng ta còn bị chi phối về ngũ hành, chẳng hạn như kim nè, mộc nè, thủy nè, hỏa thổ. Mà trong cái ngũ hành này nè, nó là một cái sự biến dịch, nó không đứng chỗ, cho nên chúng ta chuyển được ngũ hành này. Con người mình chuyển được ngũ hành, cho nên sau này tôi tuy rằng tôi tu Phật, ngày xưa tôi chưa đi theo con đường này, tôi nghiên cứu cái điểm này rất là kỹ. Tức là trong cái mình sống trong ngũ hành, bị ngũ hành chi phối, nhưng mà hay cái một điểm là mình chuyển được ngũ hành, chứ không phải ngũ hành nó chuyển mình. Nếu người nào có tu thì cái ông này vào đời nhà Tống, một hôm đó ông thầy tướng số, cái ông thầy tướng số nói là cái số của anh nha là cái số ăn mày, bảo đảm luôn, bây giờ anh làm cách mấy cũng ăn mày. Mà không những anh mày mà sau này anh chết, anh bị chết đói thì chết. Ông hỏi thì sao mà ông coi tướng tôi, ông nói như thế. Thì cái ông thầy tướng này ông nói là trên hai cái pháp lệnh, quý tử biết pháp lệnh không? Pháp lệnh hai đường này nè, hai cái pháp lệnh của anh đó, nó chạy vào trong cái miệng của anh đó, gọi là lưỡng đao nhập khẩu. Lưỡng đao là hai con đao nó chui vào cái miệng, cho nên số anh là số ăn mày, số chết đói. Ở trong sách tướng nó rất là rõ nha. Thì cái ông này ông nghe ông buồn đó, ông nói vậy số mình chết đói rồi thì bây giờ mà làm cái gì mình cũng nghèo hết á, cho nên ông buồn lắm. Thì một hôm ông đi đến một cái thôn làng, Thì ông vào cái nhà hồi xưa là những cái cầu khiêu công cộng đó. Thì sau khi ông vào cái nhà cầu khiêu công cộng rồi, ông nhìn lên ông thấy nguyên một cái giỏ tiền lớn luôn. Thì sau khi mà ông lôi ra rồi, ông giật mình luôn là hoàng thỏi nán ngày xưa mà mười mấy sắc nằm trong cái giỏ đó. Ông nghĩ, ông nói bây giờ số mình bây giờ giàu cho cái tiền này bây giờ mà của này của người ta, của phi nghĩa mà giàu cho mình lấy thì mình cũng ăn mày, cũng nghèo, cũng khổ, chết đói rồi, thôi bây giờ mình tìm người mình trả. Sau khi ông trả rồi đó thì cái ông này cho, ông cho cách mấy ông cũng nhận. Ông nói tôi mà nhận là tôi lấy anh là tôi trốn đi luôn, cần gì mà tôi lấy chỉ 2-3 thỏi nữa. Mà số tôi là số ăn mày, số chết đói. Bây giờ cái ông thầy tướng ông nói tôi là gọi là lưỡng đao nhập khẩu, giàu cho được vàng tôi cũng chết đói à. Ông nói xong ông bỏ ông đi. Thì sau khi mà ông đi một đoạn đường chưa đói bụng quá thì ông mệt quá, ông ngủ dưới gốc cây. Thì trong lúc đói bụng thì ông thấy một cái con chuột nó chạy vô hang. Ông tính rằng đào cái hang này lên để lấy con chuột, bắt con chuột làm thịt ông ăn cho đỡ đói. Thì trong lúc ông đào vậy thì tự nhiên được 18 hũ vàng nằm dưới. Mà 18 hũ vàng là ông biết rằng là của xưa người ta trôn, bây giờ của này không phải của ai hết. Cho nên về bắt đầu ông mua ruộng mua đất, sau này ông trở thành một phú gia giàu nhất trong vùng đó luôn. Mà từ khi mà giàu nhất rồi đó thì ông đâm ra ông ghét sa môn. Thứ nhất là sa môn, thứ hai là những cái người mà coi tướng, những người mà coi thực tướng số, ông ghét đó. Vì sao ông ghét? Vì ngày xưa ai cũng nói ổng là chết đói ăn mày, mà tại sao bây giờ ông giàu có? Thì một hôm ông gặp một vị thiền sư nổi tiếng, chắc quý Phật tử biết rồi, tức là Tế Công Hòa Thượng. Sau khi mà Tế Công Hòa Thượng nói hết ngọn ngành luôn, nói là đúng ra là ông ăn mày đúng thiệt. Mà ông nhờ ông lượm được một bịch vàng, ông trả lại cho cái người mất. Cho nên bây giờ nha, cái pháp lệnh của ông nó chuyển thành gọi là lưỡng lâm chanh châu. Ông không tin chứ ông lê cái lưỡi ra, trong cái lưỡi ông có một nút ruồi son đi lớn thế này. Ông lê lưỡi, ông giật mình luôn, đúng là trong cái lưỡi của ông nó có một hộp một ruồi son bự bằng gì này. Hai pháp lệnh ngày xưa là hai con dao, mà bây giờ nhờ trả cái bịch vàng không lụm lại, không khởi lòng tham, hai con dao đó thì nó chuyển thành hai con rồng, gọi là lưỡng lâm chanh châu. Thấy không? Là nhờ gì? Nhờ phúc đức thiện nghiệp nó sanh ra. Cho nên một người mà giàu cho người đó tướng xấu cách mấy luôn, mà tâm họ tốt rồi đó thì tự nhiên một thời gian các tướng họ chuyển. Mà giàu người đó là tướng tốt luôn, nhưng mà tâm ác á, tâm bất thiện á, thì bảo đảm một thời gian cái tướng nó mất. Quý Phật tử để ý trong sách tướng á, gọi Ma Y Thần Tướng có ghi rõ những điểm này. Thì cuối cùng là các ngài cũng bắt là mình phải tu, mình phải chuyển nghiệp. Đó, cho nên là tất cả mọi cái mà chúng ta muốn thành được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì chúng ta phải tu, chúng ta phải cầu cứ được. Cho nên tất cả mọi pháp đều có thể chúng ta chuyển hóa hết, nghiệp nó đúng chỗ được. Bây giờ mình mà rồi bây giờ quý Phật tử biết ai là cái gọi là cái ông tổ sư mà tướng thật không? Ông mà gọi là tổ sư đó, gọi là mình nói là sơ tổ luôn á. Ông mà khai sáng là cái thực tướng số này là ai? Ông là người nhất. Một hôm trên đường đi thì ông gặp một vị thiền sư nói ông á, cái nghiệp ông là bị tai nạn, bị chết chóc, bị trên khuôn mặt nó hiện rất là rõ. Bây giờ ông khóc, ông nói bây giờ con làm sao con chuyển được cái nghiệp này. Thì cái vị thiền sư nói ông muốn thì ông vào cái thiền viện và cái chùa nào đó, ông làm công quả 3 năm. Sau khi mà ông làm đúng 3 năm công quả rồi, ông quét cầu tiêu, ông nấu cơm, ông dọn nhà, ông làm cái gì ông cũng làm hết. Thì đúng 3 năm sau rồi ông gặp cái vị thiền sư này, ông thiền sư giật mình luôn. Ông nói bây giờ cái tướng ông nó chuyển hết thành cái tướng phú quý. Từ đó về sau ông mới phát tâm là ông vào những cái nơi mà cái chỗ mà tắm công cộng đó, làm những cái nơi công cộng đó, ông phát tâm ông tắm cho những người, ông massage cho những người đó để làm gì biết không? Để ông coi trong cái thực tướng số nó còn có cái gì nữa hay không. Cho nên ông đúc kết ra gọi là thực tướng số. Mà thực tướng số là gì? Hay như bây giờ mắt quý Phật tử gì phải không? Mũi quý Phật tử gì phải không? Miệng quý Phật tử gì phải không? Thì cái người nào mà đến ở với mình một thời gian mình khám phá thì cái người khác nó cũng y như vậy. Nhưng mà diễn ra không là do cái tâm nữa. Cho nên là cái thực tướng số nó chỉ có một phần thôi. Nhưng mà trở về cái tâm á thì nó 9 phần là 10 phần. Cho nên cuối cùng là từ nơi tâm nó tu ra. Cho nên là gì? Thấy không? Các vị đại Bồ Tát diệu sắc trang nghiêm, tất cả đều do tu tập phúc đức thiện nghiệp cho nên sanh ra cái hình tướng đó. Cho nên quý Phật tử thấy Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát là cũng rực rỡ đó, đúng không? Còn mình sao? Không được, rõ ràng thôi, đó rất là rõ. Lại nữa, các hàng thiên lâm bát bộ thấy có oai thế lớn cũng nhân phúc đức của thiện nghiệp mà sanh ra đó. Nay đây các chúng sinh ở trong đại hải hình sắc thô xấu hoặc lớn hoặc nhỏ đều do hết thảy tưởng niệm của tự tâm gây ra, bởi thân khẩu ý các nghiệp bất thiện nên tùy theo chỗ gây nghiệp mà thọ lãnh các quả báo. Mình thấy chẳng hạn như con chó, con mèo, con heo, con ngựa, con bò cũng là con người, mà do gì? Do tạo tác về thân, thân xác sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu chích xì ke gì đó thì tự nhiên chết bảo lãng sanh những con thú. Bởi vì trong lúc mình đang sống là tâm là thú rồi, còn trong lúc mình đang ở trong cuộc đời này mình là chúng sinh thật, nhưng mà tâm quý Phật tử là tâm Phật thì chết tức khắc là thành Phật, đơn giản vậy thôi. Tùy theo tâm mà nó hiện ra các cảnh giới. Bây giờ ngày nào mình cũng là mình bao dung, mình tha thứ, rồi tâm mình rộng rãi, phải không? Thì bảo đảm chết là mình tương xứng liền tất cả từ nơi tâm mà biến hiện ra. Cho nên các loại đây cái hình sắc thô xấu hoặc lớn hoặc nhỏ đều do nó thể tưởng niệm từ miệng, từ thân, từ ý, rất là rõ thôi đó. Cho nên một hôm á, trong kinh Tương Ương Bộ có một thí chủ, một tín thí đến hỏi Phật là ngày nào ngày an ổn, ngày hạnh phúc nhất á. Phật nói mà ngày nào mà mình làm cái việc lành, việc thiện, rồi ý nghĩ mình cũng nghĩ lành, nghĩ tốt, nghĩ đẹp đến người khác thì đó là một ngày an ổn, hạnh phúc nhất, ngày tốt nhất, khỏi cần coi ngày coi giờ hết, phải không? Đó, cho nên qua cái điểm này để cho chúng ta thấy được rằng hết thảy những cái tưởng niệm của tự tâm gây ra bởi thân, bởi miệng, bởi ý, các nghiệp bất thiện nên tùy theo chỗ nghiệp mà sanh các quả báo. Long Vương nên biết Bồ Tát có một pháp có thể giúp tất cả các khổ ở ác đạo, tức là chỉ có một pháp duy nhất thôi. Ác đạo là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mà Phật dạy chỉ có một pháp thôi. Nếu mà quý Phật tử tu một pháp đó thì ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đóng cửa không cho quý tử xuống. Mà cổ đức nói sao? Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đường có cửa thì không ai chịu đến hết, mà địa ngục không cửa thì mình mò xuống mình gõ cửa, nó cho tôi vào chứ, tôi thích vào đây lắm. Mà thiên đường thì mở cửa, là giống như thiền viện Sùng Phúc, luôn luôn mở cửa mình chịu đến, phải không? Tôi thấy thiền viện Sùng Phúc này lúc nào cũng mở cửa hết. Còn những cái quán gì, quán nhậu, quán chích, quán hút, quán đánh bài, quán gì đó thì đóng cửa mình cũng gõ cửa. Mở cửa thì mấy lạnh nó tuôn ra nóng sao, phải không? Mình cũng gõ cửa, gõ cửa vào tốn tiền nữa chứ, phải không? Cho nên là Long Vương nên biết Bồ Tát có một pháp có thể giúp trừ tất cả các khổ ác đạo. Thế nào là một? Nghĩa là ngày đêm thường nhớ suy nghĩ quán sát pháp lành, làm cho các pháp lành mỗi niệm mỗi tăng trưởng. Đó, chỉ có một pháp đó thôi, tức là ngày đêm lúc nào mình cũng nhớ pháp đó hết. Mà nói thật quý Phật tử nha, chẳng hạn như bây giờ mình đang đi nè, cái mình gặp một cái người đó đói khổ, cái mình vừa khởi niệm, mình khởi niệm nói thôi mình cho cái người này một đồng, ví dụ vậy đó. Mà ngay trong giờ phút đó mình không cho nha, tự nhiên cái niệm thứ hai nói thôi cho thằng chi, cái ông này biết ông cho, ông nhậu hay là ông chích, ông hút gì đó. Hoặc là chẳng hạn như bây giờ tôi nói ví dụ, chẳng hạn như sáng là cái việc là đúc đồng đi, đúc tại một chung, thì cái trong tâm mình khởi niệm lên mình nói thôi bây giờ mình cúng dường 100 ngàn, 200 ngàn, mình kết duyên với Tam Bảo. Mà ngay trong giờ đó mình không làm nha, chỉ cần nó cái chim đồng hồ nó nhíp nó một cái thôi là mình nói thôi người ta cúng nhiều quá, thôi mình khỏi cúng cũng được. Hồi xưa tôi coi cái đoạn này không hiểu, nhưng mà trong di thức học Phật có dạy chẳng hạn như có hết thể là 51 thứ tâm. Tôi nói cho dễ hiểu á, chẳng hạn như mình có 51 thứ tâm mà có hết thể là 10 hạt giống thiện, 51 hạt giống á, mà thì có 10 hạt giống thiện, còn 41 hạt giống ác. Chẳng hạn như mình vừa khởi niệm thiện mà mình không làm á, thì cái thằng ác nó chen chân vô, cho nên nó gọi là cái tâm nó không tương ưng, gọi là bất tương ưng hành, nó không có tương ưng với cái việc mình suy nghĩ mình làm. Cho nên mình vừa khởi niệm thiện là mình làm liền, còn mình để chừng cần một nhất một chút nữa mình làm đó. Cho nên đây Phật nói là ngày đêm thường nhớ và suy nghĩ quán sát pháp lành, làm cho các pháp lành mỗi niệm mỗi tăng trưởng, không để một mảy may pháp ác nó xen lẫn vào. Mà muốn được như thế thì mình phải làm sao? Chẳng hạn muốn được mà cái pháp ác nó không có cửa nó vào nữa thì chúng ta phải nhớ một câu: một đời làm thiện cũng còn thấy thiếu, mà một ngày chúng ta làm ác thì nó quá dư. Bảo đảm là mình sợ liền. Một đời làm thiện luôn vẫn còn thấy thiếu, mà chỉ cần một ngày chúng ta tạo nghiệp ác thôi thì nó quá dư. Mà cái ác á, lúc nào nó cũng nặng hơn, đúng không? Nặng hơn cái thiện. Cho chúng ta phải nhớ điều đó. Tức là hay khiến cho các ác pháp hằng dứt, thiện pháp viên mãn, thường được gần gũi chư Phật, Bồ Tát và các thánh chúng. Thiện pháp là gì? Là thân của trời người, thanh văn, bồ đề, độc giác, bồ đề, vô thượng bồ đề, đều y pháp này làm căn bản mà được thành tựu nên gọi là thiện pháp. Sở dĩ mà thanh văn, duyên giác, bồ tát, Phật mà thành tựu được cái thân này đó, thân thanh văn, thanh duyên giác, thân Phật á, thì cũng phải nhờ thiện pháp. Cho nên tôi nói là cái phước á, nó trợ duyên cho cái quả cứu kính. Chứ mình nói thôi tôi không cần làm phước tu cũng được thì mình, đây là mình trách một bên. Còn đây á, thiện pháp ở đây chính là gì? Chính là thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, thì đó là thân của trời, của người, của thanh văn, độc giác, quả vị Phật cũng nhờ cái thiện pháp này tăng trưởng đó. Thiện pháp đây tức là con đường mười thiện nghiệp. Những gì là mười? Là không được sát sanh, không trộm cướp, không tà danh, không vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân hận và tà kiến. Nếu được như thế tức là gây được hạt giống thiện pháp, tức là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Gì nữa? Bớt tham, sân, si, không tà kiến. Hiểu được như thế rồi thì mình thấy gì? Tức khác là mình giải thoát ngay trong giờ phút này. Cho nên muốn được giải thoát hay không á, là Phật không có chen chân vào, đúng không? Thánh chúng cũng không có chen chân vào, Phật không có rảnh, Phật nói ta đâu có rảnh nào mà ta chen chân vào. Mà mỗi con người chúng ta muốn được giác ngộ giải thoát hay không là chính chúng ta phải tu, phải ráng. Thì qua cái phần này thì chiều nay có một cái buổi lễ, cho nên là kỳ sau nếu mà quý Phật tử đến đó, thì chúng ta chia sẻ tiếp qua cái phần nguyện lực thứ hai, đúng không? Đúng là thì chúng ta học vào 1 tiếng 20 phút, nhưng mà bây giờ chiều nay có công việc cho chúng ta học 1 tiếng rồi chúng ta nghỉ. Thì kỳ sau mà nếu mà quý Phật tử mà học cho nó cái buổi lớp học của mình mà cho nó được viên mãn á, thì quý Phật tử chuẩn bị những cái câu hỏi hoặc là thư hỏi hoặc là quý Phật tử ghi lên giấy ha, để chúng tôi trả lời. Thôi tới bây giờ chúng ta kết thúc. Thì kỳ sau chúng tôi tiếp tục chia sẻ với Phật tử là cái nguyện lực thứ hai. Nếu mà đủ duyên thì quý Phật tử học cho nó hết trọn bộ 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư ha. Rồi thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện độ pháp môn vô Phật đạo